là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ và nhân dân do đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia, lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Để ghi nhớ công lao to lớn và bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tri ân thăm hỏi tặng quà đối tượng, thân nhân gia đình liệt sĩ, chiến sĩ điện biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch. Giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, về địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ. Trải dài rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ. Các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần chăm lo đời sống người có công, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và niềm tự hào về chiến thắng lịch sử, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu cho thế hệ mai sau. Tuần qua tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của tỉnh Yên Bái 2024. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đồng chí học viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng để nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế lớp học. Sắp xếp công việc thời gian, tham gia đầy đủ các nội dung chương trình của lớp học, nêu cao trách nhiệm trong học tập, trao đổi, thảo luận, đề nghị giải đáp những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 8 tháng 5, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản tiếp và làm việc với đoàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua và dành thời gian đón tiếp đoàn hỗ trợ tỉnh Yên Bái kết nối với tỉnh Yamanashi và các đối tác Nhật Bản trong chuyến công tác của đoàn lần này. Trong đó Nhật Bản là thị trường xuất khẩu truyền thống của Yên Bái với các mặt hàng như măng tre, khoáng sản, các sản phẩm từ gỗ, sản phẩm may mặc với kim ngạch xuất khẩu bình quân 3 năm gần đây đạt 5,5 triệu đô la mỗi năm. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh cũng đã đưa hơn 600 lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Đại sứ quán và cá nhân đồng chí Phạm Quang Hiệu tiếp tục hỗ trợ Yên Bái, giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu khảo sát cơ hội đầu tư hợp tác kinh doanh tại Yên Bái. Thưa quý vị, tuần qua đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do bà Lake McCamber, tham tán chính trị, thông tin và văn hóa kiêm giám đốc chương trình Quỹ Sáng kiến Canada dành cho địa phương, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn đã giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đặc biệt là tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc trong tỉnh, như Hồ Thác Bà, khu sinh thái Suối Giàng, danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, khu sinh thái Hồ Đầm Hậu. Hiện nay tỉnh Yên Bái cũng đang phối hợp với tổ chức Coastwater International xây dựng văn kiện dự án thúc đẩy khả năng chống chịu, bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hy vọng sớm được phê duyệt và triển khai tại Yên Bái. Trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Văn Yên. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao công tác triển khai việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở, tiếp tục nỗ lực trong công tác phục hồi và bảo tồn các di sản, quan tâm sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa dân tộc Vù Lá của xã Châu Quý Thượng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chiều ngày 9 tháng 5, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đại diện công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen và các đơn vị liên quan về công tác tổ chức chương trình mái ấm gia đình Việt. Tại tỉnh Yên Bái, chương trình dự kiến sẽ đi khảo sát thực tế hoàn cảnh gia đình của học sinh được đề xuất tham gia ghi hình. Dự kiến chương trình sẽ được ghi hình tại thành phố Yên Bái. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tính nhân văn của chương trình mái ấm gia đình Việt. Đồng chí mong muốn chương trình sẽ lan tỏa tình yêu thương để các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên, chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa như thế nào? Người tham gia được hưởng quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tiết kiệm vì an sinh tuổi già.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay! Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng ra phết ý! Này! Không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày ấy, già yếu không làm nổi nữa thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi, nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì.
Hão là hão thế nào, con cái ấy, nó cũng phải lo làm lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu. Không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết chả kia.
Thế tham gia bảo hiểm anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi. Ôi dồi ôi, mưa gió thế này, có gì thì alo cho em là được. Lặn lội làm gì cho nó khổ.
Mời chị ngồi chơi.
Vâng, chán thế đấy cô chú ạ. À, mãi đi làm chẳng để ý lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo nên tôi chạy sang cô.
Ôi dồi, thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ. À,
cô cho tôi 5 cân nhé.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ. À,
hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm. Cả trên đài, báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An, đại lý bảo hiểm xã hội, đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần, và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. À, em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Bây giờ bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chào bác.
Trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả, vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi,
chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng rồi. Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé. Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ.
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu, với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi! Em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời, thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng, bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Thôi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn, như nhà em đây thì nên chọn mức nào, mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em u gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy thì em hưởng được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn
rồi,
bác nhá.
Rồi, 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 có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi, kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy, nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy phát triển chương trình OCOP, đặc biệt đối với các sản phẩm lúa bản địa chất lượng cao đã đạt chuẩn OCOP 3, 4 sao tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã triển khai dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa bản địa phục vụ phát triển sản phẩm OCOP tại một số tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2022-2024. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP 4 sao nếp tan tú lệ tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Năm 2023, dự án triển khai tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc là Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái và Bắc Cạn. Trong đó tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, dự án đã lựa chọn lúa nếp tan tú lệ, một trong 11 sản phẩm OCOP 4 sao của huyện để xây dựng mô hình sản xuất và phục vụ phát triển OCOP của tỉnh. Năm 2023, dự án đã triển khai thành công 20 ha mô hình sản xuất giống nếp tan Tú Lệ với 100 hộ nông dân tham gia. Các hộ dân tham gia xây dựng mô hình được dự án hỗ trợ 70% giống, được tập huấn kỹ thuật trước mùa vụ gieo trồng về quy trình sản xuất nếp tan Tú Lệ theo hướng an toàn dựa trên những nguyên tắc cơ bản của SRI, cấy mạ non, cấy một rảnh, cấy thưa, quản lý nước, làm cỏ sục bùn, bón phân hữu cơ và quản lý dịch hại tổng hợp theo IPM. Sau khi được tập huấn, 100% bà con đã áp dụng vào mô hình sản xuất lúa nếp tan Tú Lệ, giúp giảm chi phí đầu tư so với sản xuất đại trà. Do cấy mạ non 2 đến 2,5 lá, cấy 1 đến 2 rảnh một khóm và cấy thưa 25 đến 30 khóm trên mét vuông, giúp tiết kiệm lượng giống 25%, giảm 11,8% lượng đạm bón, giảm thuốc trừ cỏ và thuốc bảo vệ thực vật 1,5 lần và tiết kiệm lượng nước tưới do áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ. Tại hội nghị tham quan và hội nghị sơ kết mô hình đã đánh giá kết quả giống lúa nếp tan Tú Lệ trong mô hình cho năng suất thực thu cao đạt 53,6 tạ một hectare, cao hơn nếp tan Tú Lệ ngoài mô hình 7,4 tạ một hectare, cho lợi nhuận cao hơn 11,83 triệu đồng một hectare, tăng 22,35%, đảm bảo yêu cầu vượt trên 15% so với mục tiêu ban đầu của dự án. Với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến, thu hoạch, bảo quản, chế biến các giống lúa nếp tan Tú Lệ đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao đến với đông đảo người dân sản xuất tại địa phương. Dự án cũng tổ chức tập huấn nhân rộng mô hình cho 30 lượt hộ nông dân sản xuất nếp tan Tú Lệ tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn về quy trình sản xuất lúa nếp tan Tú Lệ theo hướng an toàn, phương pháp theo dõi, ghi chép nhật ký thực hiện mô hình, hạch toán sản xuất, hướng dẫn an toàn lao động và phương pháp quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sau tập huấn, có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của mỗi học viên tham gia lớp học trong việc áp dụng kỹ thuật canh tác lúa theo hướng an toàn nhằm nâng cao giá trị sản xuất tại địa phương. Năm 2023, với vai trò là cầu nối giữa hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ và người dân sản xuất nếp tan Tú Lệ, dự án đã xây dựng và biên soạn quy chế hoạt động cho mô hình liên kết. Quy chế đã xác định rõ vai trò trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc xây dựng mô hình liên kết. Theo đó, các hộ nông dân sản xuất lúa nếp tan Tú Lệ phải tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật của dự án, ký hợp đồng sản xuất và bán lúa cho các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ đóng vai trò tổ chức sản xuất, thu mua sản phẩm của người dân có hợp đồng, đóng gói, dán nhãn và phát triển thị trường cho sản phẩm nếp tan Tú Lệ đã đạt OCOP 4 sao. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 70% giống cho bà con tham gia mô hình dự án theo đúng quy định của dự án, chuyển giao và tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng an toàn cho người sản xuất. Viện cũng đã hỗ trợ 5.500 bao bì sản phẩm cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ để phát triển thị trường. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đóng vai trò trọng tài, đảm bảo việc thực hiện đúng các cam kết của 100 hộ gia đình sản xuất lúa nếp tan Tú Lệ trong mô hình và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ trong việc thu mua sản phẩm. Qua đánh giá cho thấy sự kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất được thể hiện rõ ở kết quả mô hình. Có 72,1 tấn lúa nếp tan Tú Lệ đã được thu mua thông qua hợp đồng hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đã được ký kết giữa hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ với người sản xuất, chiếm 67% tổng sản lượng mô hình với giá thu mua là 20.000 đồng kg và được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở kết quả năm 2023 đã đạt được, năm 2024, dự án tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tạo thêm vùng nguyên liệu lúa nếp tan Tú Lệ, nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cho người dân, đồng thời nâng cao năng lực vai trò của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ trong tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm, ổn định sinh kế, tăng thu nhập cho nông dân, hướng đến phát triển bền vững sản xuất lúa gạo nếp tan Tú Lệ cho huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại:
0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình chiên khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.